Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, chứng từ của một vài dự thính viên. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường sống đức tin của một bác sĩ Đông Đức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về lao động trong giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng cho đến nay người ta chưa rõ Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay có công bố văn kiện chung kết vào cuối khóa họp hay không. Trong cuộc họp báo trưa ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 vừa qua, cha Lombardi nói, về kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục, chưa có sự rõ ràng hoàn toàn trong Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng ta hãy chờ xem Đức Thánh Cha có đề ra đường hướng rõ ràng về vấn đề này hay không. Trước đó, hôm mùng 9 tháng 10, Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, một trong bốn vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giám mục, cũng cho biết như vậy. Cha Lombardi cũng nói rằng, trong các cuộc thảo luận nhóm, các nghị phụ bỏ phiếu thông qua những đề nghị sửa chữa tài liệu chung kết với đa số tuyệt đối, tức là quá bán. Bản phúc trình chung kết cần phải có 2/3 số phiếu mới được thông qua. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trong công nghị, có những nghị phụ yêu cầu gia tăng nỗ lực mục vụ tại những nước có chế độ đa thê để giúp an ủi sự cô đơn của những phụ nữ phải sống trong tình trạng như thế.
Song song với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, cũng có một cuộc hội thảo ở Roma về đề tài hôn nhân và gia đình giữa đạo lý và đường lối thực hành của giáo hội, do Quỹ Lepanto và Hiệp hội các gia đình Ngày Mai đứng ra tổ chức. Trong một bài thuyết trình hôm 10 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Velasio de Paulis, một chuyên gia giáo luật, nguyên Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh, nói rằng, đứng trước cuộc khủng hoảng về hôn nhân và gia đình ngày nay, câu trả lời chỉ có thể đến từ những xác tín chắc chắn của đức tin. Chúng ta cần chân lý. Ngày nay người ta nói nhiều về sự cảm thương, tình yêu và lòng từ bi, nhưng nếu không có chân lý thì chúng ta đi trệt đường. Đức Hồng Y De Paulis cho biết cảm tưởng của Ngài là ngày nay những lời nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa, trong khi chúng ta đang cần những nội dung để tìm lại thực tại đích thực. Đề cập đến vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự, Đức Hồng Y xác quyết rằng chấp nhận một đường lối mục vụ đi ngược với đạo lý là điều vô lý kinh khủng. Nó không hợp với tinh thần Kitô. Xét cho cùng, nếu tôi có một thứ thuốc không có hiệu quả, điều này có nghĩa là tôi không hiểu rõ bệnh nhân bị thứ bệnh gì. Nếu tôi chỉ thay thuốc thay vì tìm hiểu những nguyên nhân gây ra bệnh ấy, thì tôi cũng có thể làm cho bệnh nhân bị thiệt mạng. Theo Đức Hồng Y De Paulis, giải pháp cho vấn đề này chỉ có thể là không nên xua đuổi bệnh nhân, nhưng cần tìm ra con đường đúng, con đường tình yêu trong sự thật.
Mặt khác, Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin của Đức, hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ có những lời rõ ràng về vấn đề những người ly dị tái hôn có được rước lễ hay không. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Koch nói, vì Thượng Hội đồng Giám mục chỉ là một cơ quan tư vấn, nên cần có quyết định của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Đồng thời, Đức Tổng giám mục cổ võ dành nhiều quyền quyết định hơn cho các hội đồng giám mục về vấn đề này. Và Ngài nói, tôi không thể tưởng tượng được đứng trước những quan điểm khác nhau mà tôi thấy, mọi vấn đề phải được Roma làm sáng tỏ. Vatican không phải là một cơ quan mục vụ. Đức Tổng giám mục Heiner Koch là tường trình viên của nhóm nghị phụ nói tiếng Đức trong Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay. Ngài cho rằng điều tốt hơn đó là để cho mỗi hội đồng giám mục quyền quyết định về một số vấn đề.
Roma, trong những ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ hai tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch John O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và với sự tham dự của 16 thành viên khác trong ủy ban đến từ nhiều quốc gia. Khóa họp bắt đầu với thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong 3 ngày họp, các tham dự viên đặc biệt lắng nghe và thảo luận về những phúc trình do các nhóm làm việc thành lập hồi tháng 2 năm nay thực hiện, nhắm mục đích làm cố vấn cho Đức Thánh Cha và các cộng tác viên của Ngài, cũng như các giáo hội địa phương trong việc bảo vệ trẻ em. Trong thông cáo công bố hôm qua 12 tháng 10, Ủy ban Tòa Thánh cho biết các nhóm làm việc đã hoạt động trong các lĩnh vực sau đây: đề ra những đường hướng nhắm gìn giữ và bảo vệ trẻ vị thành niên, chữa lành và săn sóc các nạn nhân, những người sống sót và gia đình họ, huấn luyện các ứng viên tiến lên chức linh mục và đời sống tu trì, cũng như hàng ngũ lãnh đạo của giáo hội, huấn luyện các gia đình và cộng đoàn, thần học và linh đạo, giáo luật và dân luật.
Thông cáo cũng cho biết ủy ban không cứu xét những trường hợp cá biệt, không thực hiện sự giám sát và không phải là một cơ quan đưa ra những quyết định. Từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên đã được các vị lãnh đạo giáo hội mời giúp ý kiến. Các thành viên ủy ban đã tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị và các nhóm hội luận về việc bảo vệ trẻ em tại các nước như Ireland, Anh Quốc, Pháp, New Zealand, các quần đảo Thái Bình Dương và mới đây tại Philippines với sự tham dự của 76 giám mục. Tháng 10 tới đây, các thành viên ủy ban sẽ gặp gỡ các giám mục Trung Mỹ. Các sáng kiến trên đây đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Sự đóng góp của ủy ban được coi là một nguồn lực cho các giáo hội địa phương trên thế giới, trong khi các hội đồng giám mục tiếp tục phát triển những đường hướng đúng đắn và hữu hiệu về mặt văn hóa, phản ánh thực tại của địa phương. Ủy ban dự kiến sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 3 vào tháng 2 năm tới, 2016.
Gaza, linh mục Mario da Silva, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại miền Gaza, hy vọng thế giới không quên dân chúng miền này trước viễn tượng chiến tranh tái bùng nổ giữa nhóm Hamas và Israel. Từ đầu tháng 10 đến nay, bạo lực giữa người Palestine và Israel lại tái bùng nổ. Cho đến nay đã có 25 người Palestine và 4 người Israel thiệt mạng. Lãnh tụ Ismail Haniyeh của Hamas kêu gọi dân Palestine tiến hành cuộc cách mạng gạch đá Intifada. Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua, không quân Israel đã dội bom xuống Gaza, làm cho một phụ nữ đang mang thai và đứa con gái 2 tuổi bị thiệt mạng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha da Silva mô tả bầu không khí rất căng thẳng ở Gaza. Các hoạt động của giáo xứ và trường học công giáo bị giảm bớt. Tình trạng này cũng có liên hệ với những xáo trộn và những vụ sát hại ở Jerusalem và miền Cisjordani. Cha sở đặc biệt nói đến những bất công và bạo lực mà nhân dân Gaza đang phải chịu từ lâu nay và chưa có viễn tượng nào sẽ được cải tiến. Cha da Silva là thừa sai người Argentina. Cha cho biết các tín hữu Kitô ở đây không nói về viễn tượng Intifada thứ ba, nhưng là một cuộc chiến tranh mới có thể xảy ra. Chúng tôi hy vọng thế giới không quên chúng tôi, vì nếu thế giới quên Gaza thì chúng tôi không thể sống còn.
Roma, cha Jacques Morat, bề trên đan viện cổ kính Ma Elian và cha sở giáo xứ Caryatan bên Syria, vừa được trả tự do sau 5 tháng bị cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc. Cha Murat bị bắt cóc ngày 21 tháng 5 năm nay, 2 tháng trước khi lực lượng IS chiếm Caryatan, một thị trấn hỗn hợp Kitô và Hồi giáo Sunnit ở mạn trung Syria. Khi lực lượng IS chiếm thị trấn này, đã có hơn 200 tín hữu Kitô bị bắt cóc. Đại đa số hiện nay vẫn còn nằm trong tay IS. Nguồn tin đáng tin cậy, thân cận giáo hội công giáo Syriac cho biết, cha Murat khá mạnh khỏe khi khi được trả tự do. Và sáng ngày 11 tháng 10, cha đã dâng thánh lễ ở Yaidan, một ngôi làng cách thành phố Homs khoảng 5 km về mạn đông nam. Cha Murat là linh mục công giáo Syriac thuộc cộng đoàn Ma Musa en Habashi, do cha Paulo Danlolio dòng tên thành lập. Cha Paulo Danlolio cũng bị bắt cóc ngày 29 tháng 7, 2013, tại vùng phụ cận Raqqa, thành phố kiên cố của nhà nước Hồi giáo. Cho đến nay, người ta không có tin tức gì của cha cả.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, chứng từ của một vài dự thính viên.
Kính thưa quý vị thính giả, chọn ngày thứ hai hôm qua và thứ ba hôm nay 13 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình tiến hành trong 13 nhóm nghị vụ. Các vị có 4 phiên họp sáng chiều để đào sâu và đưa ra những đề nghị liên quan đến phần 2 của tài liệu làm việc, bàn về sự phân định ơn gọi gia đình và đề cập đến những khía cạnh như Chúa Giêsu và gia đình, đặc tính bất khả phân ly như hồng ân và nghĩa vụ, gia đình hình ảnh Chúa Ba Ngôi, chiều kích truyền giáo của gia đình, đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và niềm vui sống chung, lòng từ bi thương xót đối với các gia đình bị thương, sứ mạng của giáo hội, vân vân. Đã có 75 nghị phụ lên tiếng phát biểu về các vấn đề đó trong 3 phiên khoáng đại, phiên thứ tư chiều ngày thứ sáu và 2 phiên thứ năm và thứ sáu trong ngày thứ bảy mùng 10 tháng 10 vừa qua. Nhiều bài phát biểu nói về sự tiếp đón các gia đình bị thương, sứ mạng truyền giáo của gia đình, linh đạo gia đình, nhất là thánh thể và đời sống cầu nguyện. Gia đình như con đường cụ thể để giáo hội hiện diện trong lịch sử. Gia đình là trường dạy tình người, xã hội tính và loan báo tin mừng. Trong số các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục, ngoài 270 nghị phụ còn có 45 dự thính viên, trong đó có 18 đôi vợ chồng. Họ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền bỏ phiếu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của hai đôi vợ chồng và một nữ dự thính viên.
Trước tiên là ông bà Andres Salvador Galindo Lopez và Gertrudis Clara Rubio de Galindo, Tổng thư ký điều hành Ủy ban Giám mục Mexico về gia đình, thư ký của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, cho vùng Mexico và Trung Mỹ. Bà Clara nói, chúng con là một đôi hôn phối, Andres và Clara Galindo, từ Mexico. Chúng con thành hôn với nhau cách đây 45 năm. Chúa ban cho chúng con hai người con, nay đã có gia đình, và nhờ đó chúng con có 4 người cháu. Như nhiều đôi hôn phối khác, chúng con bắt đầu cuộc sống gia đình với nhiều ảo tưởng, nhưng cũng có những lúc tích cực và tiêu cực về cảm xúc cũng như về kinh tế. Những năm đầu tiên không dễ dàng, nhất là vì một áp lực của một số người thân trong gia đình, khiến cho cuộc sống mới của chúng con không có viễn tượng thành công nhiều, đến độ những vấn đề kinh tế tìm cách hoăn rễ chúng con. Và một hôm, một người họ hàng đến nhà chúng con với những giấy tờ đã chuẩn bị sẵn để chúng con ký tên ly dị nhau. Mặc dù sự nài nỉ và áp lực muốn chúng con chiều theo biện pháp đó, Andres và con quyết định chiến đấu chống lại sự chênh lệch khiến xảy ra tình trạng ấy và tiếp tục cuộc sống hôn nhân và gia đình mà chúng con mới thành lập. Mặc dù quyết định ấy được đưa ra mà không ý thức rõ ràng về ý nghĩa bí tích hôn phối. Ít lâu sau đó, nhờ ơn Chúa, chúng con được cơ hội sống kinh nghiệm tương giao trong phong trào gặp gỡ gia đình công giáo. Qua đó chúng con học cách đã thông với nhau, biết tha thứ, nhưng nhất là biết đâu là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng con trong tư cách là vợ chồng và gia đình. Thế là chúng con tiếp tục chiến đấu cho tương quan vợ chồng của chúng con, nhưng với ý thức hơn về ý định của Thiên Chúa. Một thời gian sau, chúng con lại phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn cho cuộc sống của chúng con, vì anh Andres bị thất nghiệp và tình trạng kinh tế của chúng con bị suy sụp. một người bạn thân xin chúng con tháp tùng anh ấy đến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe. Lợi dụng dịp ấy, chúng con đã cầu xin Đức Mẹ yêu quý của chúng con và cầu xin Chúa giúp giải quyết các vấn đề của chúng con, và chúng con hứa sẽ làm điều mà Chúa và Đức Mẹ yêu cầu.
Giá từ đền thánh Đức Mẹ, chúng con được mời cộng tác vào việc mục vụ gia đình, và phản ứng đầu tiên của chúng con định trong đầu là từ chối và muốn nói rằng, trước tiên chúng tôi cần phải giải quyết các vấn đề kinh tế của mình. Nhưng nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, chúng con đã nghĩ lại và chấp nhận phục vụ giáo hội trong việc mục vụ gia đình. Trong các hoạt động phục vụ giáo hội tại Mexico cũng như ở Trung Mỹ, chúng con có thể tham dự nhiều khóa học, đại hội, các cuộc hội thảo về những vấn đề lớn mà các gia đình gặp phải do những yếu tố xã hội, văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế và tôn giáo gây ra, khiến cho hôn nhân và gia đình bị suy yếu. Sức sống của hôn nhân và gia đình cần được củng cố qua sự huấn luyện và giáo huấn về căn tính và sứ mạng của mình. Việc mục vụ gia đình ngày nay trong ngàn năm thứ ba này đang phải chịu những cuộc tấn công lớn nhỏ của một số tổ chức chính quyền và dân sự chống lại hôn nhân, gia đình và sự sống. Cần có những vị mục tử yêu mến chương trình của Thiên Chúa để thực hiện một nền mục vụ gia đình nảy sinh từ tâm hồn mục tử, để các gia đình được hướng dẫn, tháp tùng và huấn luyện theo kế hoạch của Thiên Chúa để sống căn tính và sứ mạng của mình.
Bài phát biểu thứ hai là của ông bà Bizile Patronella Nkosi và Meshap Jabulani Nkosi, thành viên ban tư vấn của Văn phòng Toàn quốc về gia đình thuộc Hội đồng Giám mục miền Nam Phi. Trong phiên khoáng đại thứ ba, ngày 6 tháng 10, ông bà đã nói về việc phân định ơn gọi gia đình. Tên con là Jabu Nkosi và đây là Buzi, vợ con. Chúng con kết hôn từ 35 năm nay và được chúc lành với 5 người con và 8 đứa cháu. Ba trong số những người con của chúng con đã làm lễ cưới ở nhà thờ, nhưng cả ba đều lấy người không công giáo, sống trong hai tín ngưỡng nhưng với một tình yêu. Một trong những người con rể và con dâu của chúng con muốn trở thành công giáo và chúng con đang mong đợi đến lễ phục sinh năm tới 2016, thì đó chúng con sẽ đón nhận họ vào gia đình công giáo. Trong 33 năm qua, chúng con đã tháp tùng nhiều người trẻ chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, lời Chúa và giáo huấn của giáo hội với họ, mang lại cho họ một cơ hội để thực hiện những quyết định trong cuộc sống của họ. Chúng con thông truyền tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng con qua Đức Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài, và trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cố gắng nhờ ơn Chúa trở thành tin mừng cho nhau và cho những cặp vợ chồng trẻ, cũng như cho thế giới. Điều này có thể thực hiện được bằng cách để cho lời Chúa là chính Đức Chúa Giêsu Kitô đồng hành với chúng con. Chúng con đã và đang có nhiều thách đố vì không có cùng cái nhìn hoặc làm thương tổn nhau cách này hay cách khác. Nhưng chúng con luôn cố gắng khiêm tốn để nói xin lỗi như lời Đức Thánh Cha Francisco vẫn dạy qua ba lời: xin lỗi, cảm ơn và xin vui lòng. Đó là những lời không thể thiếu được nếu chúng ta muốn sống an bình và hòa hợp trong gia đình chúng ta. Điều quan trọng là nhớ nói: anh yêu em yêu anh, ba thương con, mẹ thương con, với nhau và với con cái. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thông điệp bác ái trong chân lý nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu như nguyên lý cuộc sống trong xã hội, nơi mà mỗi người học ích chung vì gia đình, là nơi đầu tiên một người mới học yêu thương, tha thứ, cảm nghiệm sự tha thứ và học cách chia sẻ về Thiên Chúa và giáo hội như một gia đình. Đó là trường học đầu tiên về tình yêu và tình người. Sự chọn lựa mà chúng con thực hiện cách đây 35 năm là sự lựa chọn mà chúng con tiếp tục làm mỗi ngày, săn sóc nhau trong gia đình và chung thủy với nhau khi chúng con cam kết thương yêu mãi mãi. Đáng tiếc là xã hội hiện nay đã phát triển thứ văn hóa vứt bỏ, coi sự cam kết thành hôn trọn đời là điên rồ và nực cười, làm nản chí. Vì thế, người trẻ có xu hướng sợ kết hôn và nhìn sự cam kết ấy như một gánh nặng. Một phần ơn gọi của chúng con đã khuyến khích người trẻ tiến vào hành trình của cuộc hôn nhân thánh, nhìn Đức Chúa Giêsu Kitô như niềm hy vọng mới của họ. Chúng con cảm nghiệm sự sống mới đang sinh ra và nhìn thấy cha mẹ chúng con nâng đỡ chúng con trong việc giáo dục con cái chúng con. Chúng con cũng thấy các vị trở nên già hơn, yếu hơn và chăm sóc các vị cho đến khi các vị qua đi. Chúng con thấy con cái chúng con trở thành cha mẹ và chúng con đảm nhận vai trò nâng đỡ chúng và gia đình chúng. Chúng con tiếp tục thông truyền đức tin và tất cả các giá trị Kitô và nền văn hóa Ubuntu, tức là văn hóa tình người. Điều này mang lại niềm vui và sự sung mãn, làm cho cuộc sống chúng con phong phú và trọn vẹn hơn nhờ ơn thánh của Thiên Chúa.
Một dự thính viên thứ ba là bà Teresa Niarabukeje, người Rwanda, huấn luyện viên thuộc Liên hiệp Phi Châu về thăng tiến gia đình ở Rwanda. Trong bài phát biểu cũng như trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, bà mạnh mẽ tố giác trào lưu thực dân hóa ý thức hệ tại Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Paolo Ondassa của Đài Vatican, bà Teresa nói, tại Phi Châu, dân chúng con gần gũi với thiên nhiên. Chúng con phải chịu bao nhiêu sức ép từ nước ngoài áp đặt cho chúng con các phương tiện ngừa thai, nhưng trong tâm hồn, văn hóa Phi Châu điều này không được chấp nhận. Các sức ép đó được các tổ chức quốc tế trình bày như các quyền về sức khỏe và sinh sản. Các chiến dịch này được tài trợ dồi dào. Bà Teres nhận xét rằng, vì những sức ép chính trị, dân chúng Phi Châu không được làm điều họ muốn. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, đó là một hình thức thực dân ý thức hệ. Điều làm cho chúng con thực sự đau buồn là sự kiện dân chúng bị thúc đẩy làm điều mà họ không muốn. Bà Teresa xác nhận các sức ép vừa nói là điều xảy ra ở các nơi tại Phi Châu như một chương trình thế giới nhắm trước tiên tới các nước nghèo đang trên đường phát triển. Đây là một điều bất công. Chúng con cảm thấy trong tâm hồn Phi Châu, chúng con vẫn còn cái gì thánh thiêng đối với sự sống con người. Các sức ép từ nước ngoài muốn tước bỏ khỏi tâm hồn chúng con cảm thức đó khiến chúng con không còn là chúng con nữa. Người ta cũng phổ biến lý thuyết về giống, gender theory, một ý thức hệ đang thay đổi đời sống vợ chồng và đời sống gia đình. Đối với chúng con, đây là điều kinh khủng, vì các phụ nữ đơn sơ không hiểu ý nghĩa từ gender giống. Người ta đang thực hiện một sự thay đổi đời sống bình thường, đời sống của mỗi gia đình về mặt nhân loại học. Và đây thực sự là một điều tai hại. Chúng con thấy điều đó mỗi ngày. Và con không biết tương lai gia đình Phi Châu sẽ ra sao. Theo bà Teresa, tình trạng trên đây là một thách đố đối với giáo hội. Giáo hội là tổ chức duy nhất còn bảo vệ phẩm giá của con người như Chúa muốn. Vì thế, con mong đợi giáo hội một lời mạnh mẽ, một lời không tỏ ra yếu nhược, nhưng tái khẳng định phẩm giá gia đình và phẩm giá phụ nữ như Chúa muốn trong kế hoạch của Ngài. Giáo hội phải nói một cách rõ ràng, vì không phải chỉ các Kitô hữu mới chờ đợi nơi giáo hội những lời mạnh mẽ, nhưng cả những người không tín ngưỡng, ít là tại Phi Châu. Họ chờ đợi nơi giáo hội một lời giúp dân chúng tiến bước như những con người. Con thấy gia đình đang cần được chăm sóc đặc biệt, vì tất cả chúng ta đều xuất thân từ gia đình và tiến về gia đình. Sự giúp đỡ gia đình bao gồm và liên quan tới toàn thể việc mục vụ, sự kiến tạo nền móng cho con người nảy sinh từ gia đình. Vì thế, nếu những người kiến thiết không được kiến thiết, không được huấn luyện, thì làm sao họ có thể nghĩ đến con người thực sự là người? Con thấy đó là một công việc rất quan trọng mà giáo hội cần phải làm.
Vừa rồi là phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14 về gia đình, chứng từ của một vài dự thính viên. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại con đường sống đức tin của một bác sĩ Đông Đức.
Monica Meyerhofer hiện nay là một bác sĩ làm việc tại Madagascar, vốn đã lớn lên trong chế độ cộng sản ngặt nghèo của Đông Đức. Bà đã kể lại con đường sống đức tin dưới chế độ này như sau. Gia đình tôi là gia đình Đông Đức đầu tiên biết đến phong trào tổ ấm và linh đạo của phong trào đã thu hút mọi người trong nhà. Tôi còn nhớ 6 tuần trước khi dựng lên bức tường Berlin nổi tiếng thế giới, bố mẹ tôi được cấp giấy phép đi Roma 15 ngày, và đây chính là cơ hội tiếp xúc trực tiếp với phong trào này. Ít lâu sau đó, vào tháng Giêng năm 1962, Cộng đoàn Tổ ấm đầu tiên được khai mở tại Lipsia với một số bác sĩ thuộc phong trào và cô Natalia Dalla Piccola, một trong những người bạn đầu tiên theo bước chân chị Chiara Lubich. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi vui mừng biết bao mỗi khi được gặp cô Natalia, cũng như tất cả mọi người trong cộng đoàn đều là cô chú của chúng tôi. Vui nhất là những khi chúng tôi mời mọi người đến nhà dự tiệc. Nhà chúng tôi khá lớn rộng, lại có vườn bao quanh, nên chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái mà không sợ có người nghe lỏm. Vào dịp Giáng sinh hay Phục sinh, các thành viên tổ ấm dự lễ trong giáo xứ nhỏ bé của chúng tôi, rồi đến nhà tôi để mừng lễ, trao đổi lời chúc mừng với các quả trứng tô màu lộng lẫy, với ly rượu mừng trên tay và trong tiếng nhạc Hallelujah của Handel. Bất cứ lúc nào có thể, tôi lại đến cộng đoàn tổ ấm để chia sẻ bầu khí thân thương ngự trị nơi đây. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi bị mật vụ Stasi theo dõi sát nút. Chúng tôi cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ, nhất là trong những thập niên 60-70. Nhưng chúng tôi cũng làm mọi cách để sống tinh thần yêu thương và đưa tình yêu vào đời sống cụ thể. Tôi còn nhớ như in ngày mà chúng tôi nhận được món quà quốc cấm là tờ thông tin Gen. Bố tôi phải chờ đến khi tối mịt mới đem ra và dịch cho chúng tôi hiểu từng đoạn nhỏ. Tôi thật ngạc nhiên khi biết là có biết bao nhiêu bạn trẻ quyết tâm đi ngược dòng đời để cố chiếm lấy thế giới tình thương. Vào năm 1973, sau đại hội Gen ở Roma, chúng tôi đã liều lĩnh tổ chức một đại hội Gen tại nơi chúng tôi cư ngụ, cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, sợ động chạm đến chính quyền lúc ấy rất nghiêm ngặt. Hai năm sau, 1975, nhân năm thánh, chúng tôi lại thừa thắng xông lên, tổ chức một đại nhạc hội trong nhiều giáo xứ. Như là một tín hữu, bản thân tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nhớ rõ là trong trường học tôi luôn luôn là học sinh giỏi nhất lớp. Thế mà tôi không được đặc cách lên lớp hay tuyên thưởng. Tất cả mọi ước mộng tương lai của tôi bị sụp đổ tan tành năm tôi lên 14 tuổi, khi con đường học hành của tôi gặp chướng ngại vì đức tin. Một bất công quá lớn, quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi sa vào tình trạng trầm cảm một thời gian, nhưng rồi tôi cảm nhận được một tiếng nói âm thầm nhưng thật rõ ràng vọng lên từ tận sâu thẳm con tim. Tiếng nói xác tín với tôi rằng, đừng sợ, ta đã dành riêng cho con một con đường. Tiếng nói âm thầm ấy đã vực tôi đứng lên, tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn, con đường của hiệp thông và chia sẻ. Bác sĩ Meyerhofer nói tiếp, vào tháng 5 năm 1989, tôi nhận được phép đi sang Tây Đức thăm người em họ. Từ Tây Đức, tôi lén đi sang Roma. Lúc ấy tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất trong đời được đi Roma, nên tôi quyết định không nhắm mắt ngủ gà ngủ gục một giây phút nào cả trên xe lửa, tận dụng mọi giờ khác để nhìn xem, để chiêm ngưỡng mọi cái hay lạ. Tôi cố giữ im lặng, ít khi mở miệng, sợ người khác khám phá ra giọng Đông Đức của mình. Rồi tôi trở về nhà bên Đông Đức với một tâm hồn tràn đầy thỏa mãn, sung sướng ôm chặt trong tâm trí những gì đã học, đã nghe, đã thấy, tuy rằng lúc ấy tôi không gặp được chị Chiara. Lẽ dĩ nhiên lúc ấy thì không ai ngờ được rằng chỉ 6 tháng sau đó, bức tường Berlin sụp đổ tan tành và các cộng đoàn tổ ấm tại các nước Đông Âu chúng tôi lại được tự do tham dự các cuộc gặp gỡ thường niên của phong trào tổ ấm tổ chức tại Castel Gandolfo. Ngày nay, các biên giới châu Âu được mở ngỏ. Chúng tôi được tự do di chuyển đến những nơi cần củng cố các cộng đoàn của chúng tôi tại Nga, Siberia, Ukraine, v.v. Chúng tôi vừa mở một cộng đoàn tại Krasnojarsk, giữa sa mạc Siberia, cách Moscow 4.000 cây số. Từ đó, nhiều lần tôi đã đi đến thăm hồ Baikan, gần biên giới giáp Mông Cổ, và tôi đang làm việc như bác sĩ tại Madagascar. Tưởng nhớ lại hồi 14 tuổi, sống trong bầu khí cộng sản vô thần lúc ấy, có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng ra cuộc sống hôm nay của tôi. Quả thật, con đường đời tôi đi luôn luôn có bàn tay Chúa dẫn dắt như người đã xác tín với tôi hồi tôi mới 14 tuổi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về lao động trong giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài hôm nay, chúng tôi bước sang chương 6 của sách tóm lược học thuyết xã hội công giáo với tựa đề Lao động. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ trình bày đại cương vấn đề, chứ không đi sát thứ tự các đoạn và mục của sách này. Lao động và tư hữu là hai chủ đề cổ điển nhất của giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo, bắt đầu từ thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13, nhằm trả lời cho các thách đố của thời đại. Sự bóc lột giới lao động trong cuộc cách mạng kỹ nghệ, đầu đề cho cuộc tranh đấu của các phong trào cộng sản. Xã hội phải bảo vệ cả hai giá trị, người lao động chống lại sự bóc lột của chủ nhân, quyền tư hữu chống lại thuyết Marxist. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 19 tới nay, tình hình đã thay đổi rất nhiều. Câu chuyện không còn giới hạn trong khuôn khổ của một xí nghiệp tương quan giữa chủ với thợ, mà còn liên quan tới chính sách kinh tế của một quốc gia, lệ thuộc vào chủ nghĩa chính trị, tư bản, xã hội hay cộng sản. Và ngày nay, nó còn mang tính cách toàn cầu. Người ta nhận thấy rằng vấn đề lao động đã có nhiều chuyển hướng trong vòng một thế kỷ, từ thông điệp Rerum Novarum đến thông điệp Centesimus Annus. Cho tới thế chiến thứ nhất, lao động là một vấn đề luân lý liên quan tới đức công bằng trong tương quan giữa công nhân và tư bản và giới hạn của sự can thiệp nhà nước. Giữa hai cuộc thế chiến, với chủ nghĩa tân tư bản, nó có khủng hoảng kinh tế, lao động trở thành vấn đề chính trị. Không thể để cho thị trường tự do thao túng, nhưng mà nhà nước buộc phải can thiệp. Sau thế chiến thứ hai, khi nếp sống được nâng cao hơn, tuy vẫn không tránh những khó khăn, người ta nghĩ tới việc nhân bản hóa lao động. Trong bối cảnh này đã phát triển khía cạnh thần học lao động, được trình bày trong hiến chế Gaudium Spes. Không lạ gì mà các vấn đề được bàn trong chương này bao trùm nhiều lĩnh vực thần học, tu đức, luân lý, chính trị mục vụ. Chương này được viết ra cho toàn thể xã hội với những quốc gia mang những truyền thống kinh tế khác nhau, chẳng hạn các nước kỹ nghệ phương Tây, các nước đang phát triển, các nước nông nghiệp. Nước Việt Nam hiện nay sống trong một khung cảnh xã hội đặc biệt, tuy mang danh là xã hội chủ nghĩa, nhưng chắc hẳn là không giống với xã hội chủ nghĩa của các nước Đông Âu trước khi sụp đổ bức tường Berlin. Đảng khác cũng chưa muốn chuyển sang tư bản chủ nghĩa bởi vì e ngại những hậu quả về chính trị. Đằng khi đó, dù muốn dù không, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu với những thăng trầm của nó. Chúng tôi không đi vào những khía cạnh chuyên môn của kinh tế chính trị, nhưng chỉ dừng lại ở khía cạnh đạo lý, triết học thần học với ba điểm chính. Thứ nhất, những khái niệm. Thứ hai, giá trị lao động. Và thứ ba, lao động và giáo huấn xã hội. Khái niệm về lao động. Trước hết, chúng ta bàn tới những từ ngữ làm việc, lao động, lao công và lao động. Ai ai cũng phải làm việc, nhưng phải chăng làm việc là lao động? Nếu xét trong tầm nguyên Hán Việt thì phải nói rằng làm việc khác với lao động. Bởi vì lao động gồm với lao là mệt nhọc cực khổ, động là không ở yên. Lao công là người làm việc nặng nhọc. Như vậy, theo nguyên ngữ, lao động là làm việc mệt nhọc vất vả. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa làm việc, chứ không thể nói rằng Thiên Chúa lao động. Cái điều này chỉ có thể áp dụng cho Đức Giê-xu ở Nazareth. Nhưng đó là nói về từ ngữ ở trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh và tiếng Pháp không có cái vấn đề này. Định nghĩa lao động. Từ xa xưa, các chuyên gia đã định nghĩa con người như là hữu thể có lý trí. Con người khác động vật ở chỗ nó có trí khôn, Homo sapiens. Ông Karl Marx đã mở thêm một chiều hướng mới khi ông định nghĩa con người dựa theo tiêu chuẩn lao động. con người là Homo faber. Nhờ lao động mà con người giải quyết các nhu cầu của mình. Con người khác loài động vật bởi vì biết chế tạo dụng cụ làm việc và sản xuất những đồ tiêu dùng. Lao động là một đặc trưng của con người, cũng ngang hàng như là ngôn ngữ, văn chương, nghệ thuật, tôn giáo. Nhận xét này nói cho cùng cũng đúng thôi, bởi vì lao động không chỉ là vận động các bắp thịt, mà còn là đòi hỏi vận dụng lý trí để biến đổi cái thô sơ nơi thiên nhiên sang cái gì hữu ích cho cuộc sống. Lao động là nền tảng cho sinh hoạt kinh tế, văn hóa của nhân loại. Mặt khác, lao động mang nhiều hình dạng và cũng trở thành cơ sở để phân định sự tiến triển của các nền văn minh, từ chỗ thô lượng đến chỗ cày bới, từ canh nông sang kỹ thuật, từ cơ xưởng tới dịch vụ. Nói chung, ai cũng biết thế nào là lao động, nhưng mà muốn định nghĩa lao động là gì thì chúng ta sẽ cảm thấy lúng túng. Thật vậy, việc định nghĩa lao động không chỉ giới hạn vào phạm vi triết học, mà còn mang theo nhiều hệ luận về chính trị, pháp lý, kinh tế nữa. Chỉ cần chứng dẫn một vài thí dụ để hiểu tính cách phức tạp của vấn đề. Thí dụ thứ nhất, lấy thị trường học. Ai ai cũng nhìn nhận rằng học tập là lao động tinh thần, chứ không phải là lao động chân tay. Nhưng mà thử hỏi, ai là người lao động? Học sinh hay là thầy giáo? Dựa theo tiêu chuẩn nào để mà xác định? Nếu mà dựa theo tiêu chuẩn vất vả nặng nhọc, thì các học sinh cảm thấy việc học nặng nề hơn. Họ miễn cưỡng đi vào lớp, thì có lẽ họ thích đi làm chuyện khác. Đang khi đó, thầy giáo thao thao bất tuyệt, coi việc dạy học là một điều hứng thú. Trên thực tế, luật pháp nhìn nhận công tác của thầy giáo là lao động, vì vậy được trả lương. Còn các học sinh không những không được trả lương, mà còn phải đóng tiền để trả lương cho thầy. Một thí dụ khác lấy từ đời sống gia đình. Bà bác ngày ngày nấu cơm cho gia đình thì không phải là lao động. Nhưng mà nếu bà đi làm thuê trong một tiệm cơm, hoặc bà đứng mở tiệm cơm thì mới gọi là lao động. Ông Nam có chiếc xe hơi, ông có thể dùng xe để chở con đi học, chở vợ đi chợ. Nhưng đó không phải là lao động. Nhưng mà nếu ông dùng xe để mà chở khách thì được coi là lao động. Vậy thì đâu là tiêu chuẩn để xác định bản chất của lao động? Một điều chắc chắn là ông Nam chỉ có thể đòi tiền khách hàng, chứ không đời nào ông lại đi đòi tiền vợ con mình, cho dù đôi khi phải phục vụ lâu dở hơn. Từ các thí dụ vừa trưng dẫn, ta có thể vấn đề định nghĩa lao động không đơn giản. Tuy còn là một công tác học hành, nhưng công việc của thầy giáo được coi là lao động, còn công việc của học trò thì không phải là lao động. Nhưng đó là nhìn dưới khía cạnh pháp lý và kinh tế mà thôi, tức là dưới cái khía cạnh hợp đồng lao động. Chứ còn xét về bản chất thì việc học hành của các học sinh cũng là lao động. Không những chỉ vì nó nặng nhọc, nhưng nhất là nó giúp phát triển con người. Trải qua trong lịch sử, đã có nhiều định nghĩa về lao động. Và những định nghĩa này bị chi phối bởi những quan niệm về giá trị của lao động, công tác đặc nhọc của người nô lệ hay cơ hội phát triển tài năng. Cũng như về chính bản chất của lao động chân tay hay lao động trí tuệ. Nhiều yếu tố đã được đưa ra để mà xác định bản chất của lao động, và có lẽ không một yếu tố nào mang tính cách phổ quát áp dụng cho tất cả mọi hình thức lao động. Nhưng mà nếu không lại nhiều yếu tố, thì chúng ta có thể đưa ra một khái niệm bao quát về lao động. Đó là, thứ nhất, cái ý định muốn thực hiện một điều gì đó ở bên ngoài của ta, khác với những tư tưởng ước muốn chỉ diễn ra ở trong đầu óc. Thứ hai, vận dụng cơ thể và nghị lực, hoặc trực tiếp với tay chân, hoặc với việc sử dụng các dụng cụ. Thứ ba là sự cố gắng, khác với giải trí, cũng như là đích kiên trì. Phân loại lao động. Có nhiều tiêu chuẩn để mà phân chia lao động. Dưới khía cạnh chủ quan, lao động nô lệ nghĩa là phải dùng sức bằng tay chân, và lao động tự do, chú trọng về trí tuệ. Đây là sự phân chia dựa theo chế độ xã hội thời xưa, gồm những người nô lệ và những người tự do. Ngày nay ta có thể thay thế bằng các từ lao động cưỡng bách hay lao động tình nguyện. Dưới khía cạnh khách quan, dựa theo công cụ, lao động chân tay không có công cụ, lao động thủ công, dùng dụng cụ, những vấn đề hỏi sáng kiến cá nhân, và lao động công nghệ, sử dụng cơ khí. Thứ ba, dưới khía cạnh sản phẩm, lao động kinh tế, sản xuất đồ tiêu dùng, và lao động văn hóa nhằm phát triển các giá trị tinh thần. Thứ bốn, dựa trên lịch sử hệ thống sản xuất, các nhà kinh tế học phân biệt các hình thức nông nghiệp và chăn nuôi, công nghiệp và dịch vụ, v.v. Trong lĩnh vực triết học, khi bàn về lao động, giáo huấn xã hội của giáo hội nhấn mạnh tới sự phân biệt giữa khía cạnh chủ thể và khía cạnh khách thể. Khía cạnh chủ thể là chính con người lao động, bởi vì duy chỉ có con người mới biết lao động, động vật và máy móc không biết lao động. Còn khía cạnh khách thể là những tài sản, cơ sở, dụng cụ, phương tiện, sử dụng và sự làm việc hay là kết quả của nó. Trong hệ trật các giá trị, cần phải đặt lao động chủ thể lên trên lao động khách thể. Tài năng của con người đứng trên công cụ vật chất. Con người chế ra công cụ chứ không phải là ngược lại.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính Đài Loan. Vatican, trong những ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ hai tại Roma với sự tham dự của tổng cộng 17 thành viên. Roma, cha Jacques Murat, bề trên đan viện cổ kính Ma Elian và cha sở giáo xứ Cariatan bên Syria vừa được trả tự do sau 5 tháng bị cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc. Gaza, linh mục Dario da Silva, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại miền Gaza, hy vọng thế giới không quên dân chúng miền này trước hiện tượng chiến tranh tái bùng nổ giữa nhóm Hamas và Israel.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.